Chương trình trọng thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết Lê Minh Lý, gương sáng trong phong trào khởi nghiệp. Chuyên mục Pháp luật và đời sống có bài viết Đảm bảo an toàn thực phẩm trước cổng trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học năm học 2023-2024. Sau hơn 2 tuần diễn ra, hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học huyện Lệ Thủy năm học 2023-2024 đã thành công tốt đẹp. 63 thí sinh đến từ 34 trường học đã hoàn thành tốt cả hai phần thi, trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi đang công tác và thực hành một tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi, được ban giám khảo đánh giá cao. Kết quả, cả 63 thí sinh dự thi đều được cấp giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi tiểu học huyện Lệ Thủy năm học 2023-2024. Hội thi đã để lại ấn tượng tốt đẹp, đã tôn vinh được cá nhân có nhiều nỗ lực với nhiều báo cáo biện pháp có chất lượng, nhiều tiết dạy học hay. Qua đó, tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn cốt cán của cấp học, đồng thời tuyển chọn giáo viên xuất sắc dự thi cấp tỉnh trong năm học tới. Hưởng ứng phát động ngày Chủ nhật xanh của Trung ương đoàn, sáng ngày 17 tháng 3, cùng với tuổi trẻ toàn quốc, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện Lệ Thủy đã ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2024, hưởng ứng ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tại chương trình, nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên huyện Lệ Thủy hưởng ứng, như dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm cỏ các tuyến đường, trồng và chăm sóc các bồn hoa, chỉnh trang tuyến đường đô thị văn minh, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, thu gom rác thải, nạo vét, khơi thông cống rãnh, thu gom dọc hai bờ sông Kiến Giang, làm vệ sinh cả khu nghĩa trang, khu vực công cộng. Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của tuổi trẻ trong các công trình, phần việc, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 3, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tổ chức giải bóng chuyền nam thanh niên tỉnh Quảng Bình lần thứ tư năm 2024 trên cúp Vietcombank Quảng Bình tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Giải bóng chuyền nam thanh niên tỉnh Quảng Bình lần thứ tư có sự tham gia của 14 đội bóng đến từ các huyện đoàn, thị đoàn, thanh đoàn và tổ chức đoàn trực thuộc trên toàn tỉnh. Trong đó có đội bóng nam thanh niên huyện ta. Giải đấu được chia thành hai khối thi đấu: khối 1 huyện đoàn, thị đoàn, thanh đoàn; khối 2 các đoàn cơ sở trực thuộc. Qua hai ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, trải qua 24 trận đấu, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đẹp mắt qua những trận cầu hấp dẫn, kịch tính. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng tập thể, cá nhân cho các đội bóng và vận động viên đạt thành tích cao trong các nội dung thi đấu. Giải nhất được trao cho đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh và thanh đoàn Đồng Hới, đội bóng huyện đoàn Lệ Thủy và đoàn thanh niên công an tỉnh đồng giải nhì. Giải ba thuộc về đoàn khối doanh nghiệp tỉnh và đoàn trường Đại học Quảng Bình. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân, trong đó cầu thủ Nguyễn Hữu Thiện thuộc đội bóng huyện ta vinh dự giành giải vận động viên tấn công xuất sắc nhất mùa giải. Giải bóng chuyền nam thanh niên tỉnh Quảng Bình được tổ chức thường niên là sân chơi bổ ích, mang ý nghĩa thiết thực, giúp đoàn viên thanh niên gặp gỡ giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2024, và 78 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam 27 tháng 3 1946, 27 tháng 3 2024. Ngày 16 tháng 3, Đoàn Thanh niên Công an huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Ho, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ, Hội Tóc Lệ Thủy tổ chức chương trình Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi năm 2024 tại bản Ho Rum, xã Kim Thủy. Chương trình Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi với các nội dung ý nghĩa như tuyên truyền pháp luật về ma túy, hủy hoại rừng và pháo nổ, luật biên phòng cho bà con nhân dân, tổ chức cắt tóc miễn phí cho bà con nhân dân và trao tặng 103 suất quà, 10 thùng sữa và 60 cuốn lịch cho bà con nhân dân với tổng giá trị 17 triệu đồng. Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức và hành động của tuổi trẻ và nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia dân tộc, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh tại các vùng biên cương. Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy vừa có công văn về việc hưởng ứng chiến dịch Triều bước chân nhân ái do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động. Chiến dịch nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 2024. 70 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, mùng 10 tháng 10 1954, mùng 10 tháng 10 2024. Chiến dịch nhằm cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe chủ động, lan tỏa tinh thần đoàn kết, lối sống tích cực sẻ chia, thúc đẩy hành động nhân ái trong cộng đồng, hướng tới vận động nguồn lực để giúp đỡ người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên. Thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 21 tháng 4 năm 2024. Đối tượng tham gia gồm tất cả các cá nhân và tập thể bằng cách đi bộ hoặc chạy bộ trực tuyến trên nền tảng Vrec. Cách thức tham gia: trước hết phải đăng ký tài khoản bằng cách tải app Vrec trên CH Play App Store hoặc truy cập link vrec.com.vn để tạo tài khoản. Tiếp đó có thể tạo tài khoản bằng Google, Facebook hoặc đăng ký bằng email cá nhân. Kết nối ứng dụng trên nền tảng Vrec Connect, Strava, Garmin. Trong đó ưu tiên sử dụng tính năng Vrec Connect để ghi nhận hoạt động. Để đăng ký tham gia chiến dịch, bước 1, vào trang sự kiện của giải đấu Triều bước chân nhân ái. Bước 2, điền thông tin cá nhân và chọn cử ly tham gia nếu có, để tiếp tục đăng ký sự kiện. Bước 3, thông báo hiển thị đăng ký tham gia sự kiện thành công. Lưu ý, đảm bảo điện thoại luôn kết nối mạng khi tham gia đi bộ hoặc chạy bộ. Khi tham gia chọn biểu tượng chiếc dây, và bạn có thể bắt đầu hoạt động, bấm bắt đầu. Khi kết thúc đi bộ, chạy bộ, hãy bấm lưu để hệ thống lưu lại và ghi nhận kết quả của bạn. Nếu tham gia cả câu lạc bộ, đội nhóm, thi đua thành tích theo đội thì chọn tên đội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình để thi đua thành tích theo đội thi đấu. Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy kêu gọi mọi người dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch. Mỗi bước chân của bạn sẽ góp phần giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và đam mê nghề mộc, rồi trở thành chủ của một xưởng sản xuất về mộc. Anh Lê Minh Lý, sinh năm 1991 ở thôn Văn Xá, xã Phú Thủy, đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp. Ngay từ khi còn nhỏ, anh Lê Minh Lý được tiếp xúc với nghề mộc qua người thân, bạn bè và quan trọng là đam mê nên yêu thích nghề mộc từ lúc đó. Sau khi học xong lớp 9, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không thể theo học tiếp, anh Lý đã quyết định đi học nghề mộc. Năm 2009, qua thông tin từ bạn bè, anh khăn gói vào xã Tân Thủy học nghề mộc từ một dự án. Chỉ học được 6 tháng, nhưng anh Lý đã cơ bản thành thạo học nghề. Học xong, anh tiếp tục hành trình đi học thêm nghề mộc để thỏa niềm đam mê của mình. Tay xách nịt mang, chuyến xe khách Bắc Nam ổn ả chở anh ra vùng đất Bắc Ninh để tâm sự học đạo thêm nghề chạm, khắc. Ở đây, anh Lê Minh Lý bắt đầu làm quen dần với những nét vẽ nguệt ngoạc trên giấy, rồi trên từng sản phẩm gỗ. Nhiều hoa văn công phu tỉ mỉ được những nghề nhân, tay thợ lão luyện trong nghề truyền đạt. Qua 6 tháng học, dần ra mãi rồi cũng quen, thấy đủ để kiếm cơm, lo cho cuộc sống của mình. Lê Minh Lý bắt đầu trở về quê. Về quê, Lý bắt đầu đi xin việc tại một cơ sở lâm sản ở thành phố Đồng Hới để vừa kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình, vừa nâng cao tay nghề. 3 năm bám trụ với nghề mộc ở thành phố Đồng Hới. Với bản tính cần cù, chịu khó, cùng với đôi bàn tay khéo léo của mình, Lê Minh Lý được chủ cơ sở xưởng mộc giao làm những phần việc cơ bản như đóng tủ, bàn, ghế, giường. Tay nghề ngày càng cao, nhưng với tinh thần ham học hỏi, anh quyết định xin nghỉ việc và tiếp tục tìm kiếm thêm những trải nghiệm mới. Anh Lê Minh Lý chia sẻ, sau khi nghỉ việc ở thành phố Đồng Hới, tôi xin phép gia đình bắt xe khách vào Gia Lai để tiếp tục làm việc và học hỏi thêm nghề mộc. Công việc ở xưởng mộc rất vất vả vì có rất nhiều việc. Ở đây hàng ngày, sau khi hoàn thành công việc được giao, tôi tranh thủ thời gian tiếp tục nghiên cứu qua sách vở, internet và bắt đầu tiếp xúc dần với những máy móc hiện đại phục vụ cho nghề mộc. Thời gian làm việc ở Gia Lai, tôi học hỏi được rất nhiều về công nghệ làm mộc, đặc biệt là việc áp dụng máy móc thiết bị vào chạm khắc gỗ. Khi có trong tay nghề mộc và thấy đã vững vàng, tôi quyết định về quê để mở cơ sở mộc cho riêng mình. Gần 7 năm lặn lội, học hỏi nghề mộc khắp mọi miền đất nước. Năm 2016, Lê Minh Lý trở về làng Văn Xá để làm các mặt hàng mộc gia dụng nhằm kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Những ngày đầu đi vào hoạt động, quy mô cơ sở mộc còn nhỏ, lại thiếu vốn, đầu tư dụng cụ, máy móc, thiết bị, nên sản phẩm làm ra chưa phong phú. Trước những khó khăn đó, Lê Minh Lý quyết định là sẽ thay đổi cách làm mộc truyền thống và bắt đầu mua máy móc, trang thiết bị để phục vụ cho cơ sở của mình. Năm 2017, anh Lý vay ngân hàng được 100 triệu đồng cùng với vốn liếng gia đình tích góp, bạn bè hỗ trợ để ra tỉnh Thái Bình đặt mua một chiếc máy CNC chạm khắc gỗ và bắt đầu hành trình khởi nghiệp với nghề mộc. Tiếng lành đồn xa về người thợ mộc trẻ giỏi, anh Lý được nhiều người dân trong xã và các địa phương lân cận tin tưởng, lựa chọn đặt làm sản phẩm. Từ một thợ mộc chuyên làm các sản phẩm theo cách thủ công, Lê Minh Lý dần học thêm về mẫu mã và quyết định mở rộng sản xuất, mua thêm máy móc CNC hiện đại hơn để cho ra những sản phẩm vừa đẹp mắt vừa nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, công lao động. Hiện mỗi năm, cơ sở sản xuất mộc của anh Lý làm ra hàng trăm sản phẩm như bàn ghế, giường tủ, salon Á Âu, đồ thơ. Sản phẩm của cơ sở luôn đạt chất lượng cao, mẫu mã đa dạng và phù hợp với thị hiếu của nhiều người, nên không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn xã mà còn được nhiều cơ sở kinh doanh đồ gỗ trong huyện tìm đến đặt hàng. Bình quân mỗi tháng, sau khi trừ chi phí và trả tiền lương cho 3 thợ chính, dao động từ 9 đến 12 triệu đồng. Gia đình anh con có thu nhập hơn 20 triệu đồng, mỗi năm thu lãi gần 300 triệu đồng. Bí thư đoàn xã Phú Thủy Nguyễn Văn Quyền cho hay, nhờ sự đầu tư đúng hướng và chăm chỉ làm ăn, đến nay cơ sở mộc của anh Lý đã đi vào hoạt động ổn định, có thu nhập cao. Với tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, anh Lê Minh Lý là điển hình để khuyến khích thanh niên nông thôn khởi nghiệp từ nghề truyền thống. Đồng thời anh Lý còn tiếp lửa cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại thôn, xã, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Anh Lý còn là một đoàn viên năng động, nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của đoàn và ở địa phương.
Chuyên mục Phát thanh, Pháp luật và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng bán hàng ăn, các loại thực phẩm trước cổng trường học trên địa bàn huyện vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Điều này khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với học sinh ở cả cấp học rất cao. Trong chuyên mục Pháp luật và đời sống tháng này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đảm bảo an toàn thực phẩm trước cổng trường. Hiện nay, hầu hết xung quanh khu vực các trường học, từ mầm non đến trung học phổ thông trong huyện đều có nhiều hàng quán, xe đẩy, gánh hàng di động. Bán đầy những món ăn vặt cho học sinh như bánh, kẹo, nước ngọt, đá bao, bò viên chiên, cơm cuộn, bánh mì. Các món ăn vặt này có giá khá rẻ, chỉ cần có từ 5 đến 15 nghìn đồng là các em học sinh có thể mua cho mình một món yêu thích. Tuy nhiên, theo quan sát, có rất nhiều các sản phẩm không ghi đầy đủ thông tin như xuất xứ, thành phần, hạn sử dụng và ngày sản xuất. Một số sản phẩm bên ngoài bao bì chỉ có chữ Trung Quốc, không đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, việc chế biến cũng như bảo quản thức ăn chế biến sẵn cũng rất sơ sai. Địa điểm bày bán sát lề đường nơi có đông xe cộ đi lại với nhiều khói bụi, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm và khả năng gây ngộ độc thực phẩm cho người sử dụng. Không chỉ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, những gánh hàng rong xây để bán qua vặt trước cả cổng trường học còn ảnh hưởng đến giao thông khu vực này vào giờ đến trường và tan học của học sinh, làm mất mỹ quan đô thị. Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng, các trường học đã tích cực vào cuộc ngăn chặn, xử lý và tình trạng này cũng đã được cải thiện phần nào. Nhưng nhìn chung, việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn vì phần lớn người bán hàng rong mua bán theo hình thức lưu động, tự phát. Hơn nữa, chính vì thói quen ăn quà vặt của trẻ cùng với sự dễ dãi của người lớn nên việc ngăn chặn dẹp bỏ những gánh hàng rong trước cổng trường vẫn là vấn đề nan giải. Để hạn chế tình trạng học sinh mua thực phẩm từ các quán hàng rong không đảm bảo an toàn, một số trường học trên địa bàn huyện đã thực hiện việc đóng cổng trường giờ ra chơi, không cho học sinh ra ngoài mua hàng rong, tuyên truyền các em về kiến thức an toàn thực phẩm. Một số nhà trường đã có quy định cấm ăn quà trước cổng trường, phổ biến đến học sinh và các bậc phụ huynh ngay từ đầu năm học. Bên cạnh đó, các ngành chức năng của huyện cũng đã phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các điểm bán đồ ăn vặt tại cổng trường trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, tại nhiều trường học, trước giờ ra chơi hoặc giờ tan học khoảng 30 phút là những chiếc xe bán hàng lưu động, với đây các đồ ăn lại xuất hiện. Sau đó, lại được thu dọn rất nhanh nên rất khó để kiểm soát và xử lý. Để hạn chế thấp nhất việc học sinh sử dụng đồ ăn vặt kém chất lượng trước cổng trường, các lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, các trường cũng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho học sinh về những nguy hại khi sử dụng đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ trước cổng trường nhằm bảo vệ sức khỏe của chính mình. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.